Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, chuyện kể rằng có một tên quỷ đã đến một người đàn ông và nói với người đàn ông rằng: sau 3 ngày ta sẽ giết chết ngươi. Người đàn ông đứng trước cái hung tinh nên sợ hãi run cầm cập. Sau đó quỷ nói với đàn ông rằng: thôi thì ngươi sẽ được giữ mạng sống của ngươi nếu ngươi làm theo một trong 3 điều kiện sau đây, tùy ngươi chọn. Thứ nhất, ngươi hãy về giết chết vợ của ngươi. Thứ hai, hoặc là ngươi hãy chửi cha mắng mẹ ngươi. Thứ ba, ngươi có thể uống rượu. Trong 3 điều đó, quý ông quý anh chọn cái nào? Dám giết vợ mình không? Ngồi bên cạnh vợ thì đừng nói câu đó nha, coi chừng. Giết vợ sẽ trở thành bất nhân, chửi cha mắng mẹ sẽ trở thành bất hiếu. Anh ta nghĩ rằng thôi thì uống một chút rượu, chắc chẳng chết chóc gì. Anh đã chọn uống rượu. Quỷ đã đưa anh một ly rượu, anh uống cảm thấy thú vị. Ngày hôm sau nó đưa tiếp cho anh ly rượu thứ hai, và dần dần anh uống 2 ly một ngày, 3 ly một ngày, và rồi tủ lượng tăng lên. Anh uống 1 chai một ngày, và từ đó anh đã trở thành cao thủ đệ nhất tử, không ai uống lại anh. Và một lần nọ đấu với cái kẻ thách thức anh, anh đã chiến thắng. Và rồi vì quá say, vì muốn hăng máu để chứng mình là cao thủ đệ nhất tử, anh đã say xỉn, không biết đường về. Những người bạn đưa anh về nhà vào giữa đêm. Và giữa đêm anh gõ cửa, mẹ anh chạy ra mở cửa và mắng anh: tại sao anh giờ này giữa đêm đi mới về? Anh lập tức anh không phân biệt được, anh chửi ngay mẹ anh. Nghe tiếng chồng mình chửi mẹ, người vợ từ bên trong chạy ra và nói với anh rằng: anh sai rồi, anh xỉn rồi, tại sao anh dám chửi mẹ anh? Ngay lúc đó, đang cơn tức giận, anh chửi và tát vợ anh. Và đi vào bên trong, sẵn có một cây dao ở trên bàn, anh dùng con dao đó và giết chết vợ. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện nghe có vẻ hoang tưởng, nhưng thật sự chúng ta nhìn xem tin tức hàng ngày xảy ra, có những cảnh những người chồng say xỉn cũng đã từng giết chết vợ, hoặc là người cha đã từng giết chết người con gái của mình 8 tuổi tại Đà Nẵng cách đây 2 tuần, rồi những người con chỉ vì game chơi mà giết chết bà của mình, vân vân. Để rồi chúng ta thấy qua cái câu chuyện đó, cái cám dỗ, những cái mưu mô xảo quyệt của ma quỷ rất tinh ranh, nó đánh vào ngay chính trong điểm yếu của con người. Uống một chút có sao đâu. Và rồi chúng ta thấy rằng cám dỗ ngày hôm nay là một cái thực tại. Bao lâu con người còn sống, bao lâu con người thở, là bấy lâu con người sẽ phải đối diện với cám dỗ. Cám dỗ là kích thích, là làm cho chúng ta ham muốn, để rồi lôi kéo chúng ta sa ngã và phạm tội. Cám dỗ chưa phải là tội, cám dỗ chỉ là một thử thách, lại là một cơ hội. Là một thử thách nếu chúng ta ưng thuận trước cám dỗ, là ưng thuận những gì mà ma quỷ đã gài bẫy con người. Vì sao vậy? Chứ là bởi vì ma quỷ ghen tức với con người. Ngay từ đầu ma quỷ đã không chấp nhận con người sống trong hạnh phúc với Thiên Chúa. Nó không muốn con người gần Chúa, cho nên tìm đủ mọi cách để lôi kéo con người ra khỏi Thiên Chúa càng xa càng tốt. Và nó dùng ngay những mưu trước cám dỗ với những quyến rũ rất là tinh vi để cho chúng ta xa Chúa. Một cái kinh nghiệm thông thường cho chúng ta thấy rằng những ai ngại chạy đến với bí tích giải tội là một trong những cách chúng ta tránh xa Thiên Chúa. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta ngại đến với bí tích giải tội, thì rõ ràng chúng ta đang rơi vào cái bẫy của ma quỷ, trong khi lòng thương xót của Thiên Chúa thì mời gọi chúng ta quay trở về với Ngài. Và nên nhớ rằng ma quỷ nó sẽ dùng mọi chiều hướng, mọi chiều kích bên trong lẫn bên ngoài để lôi kéo chúng ta. Bên ngoài nó dùng ngay những cái ngũ quan của con người: mắt, tai, mũi, vị giác, khứu giác, xúc giác, để rồi chúng ta đưa ra những cái hình ảnh rất đẹp, những hình ảnh quyến rũ, những lời nói dịu ngọt, dễ nghe, để rồi chúng ta rơi vào sa ngã là phạm tội. Bên trong là nó kích thích lòng tham, cái lòng ham muốn, nhục dục của con người, để nó muốn thực thi những gì con người muốn, và từ đó sa vào cám dỗ là sa ngã. Và cám dỗ ma quỷ không chừa một ai: các môn đệ Đức Kitô, các tông đồ, các thánh. Và chúng ta thấy bài tin mừng ngày hôm nay, thậm chí Chúa Giêsu nó không chừa. Chúa Giêsu phải đối diện với ba cơn cám dỗ, tiêu biểu cho ba cái cơn cám dỗ ngày hôm nay sẽ phải đối diện. Khi biết Chúa Giêsu ăn chay 40 ngày và Ngài cảm thấy đói, nó dùng ngay chính cái nhu cầu vật chất của con người, một cái bản năng sinh tồn là cái ăn. Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho hòn đá này hóa bánh đi. Rõ ràng đó là cái cám dỗ về cái bản năng sinh tồn, cám dỗ về cái nhu cầu vật chất của con người. Con người muốn là được. Cám dỗ thứ hai, nó chỉ Đức Giêsu đưa lên cao và nó nói rằng nó thấy nước thiên hạ: tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng vinh hoa lợi lộc dưới các nước này. Vì quyền hành của tôi muốn cho ai là tùy ý. Đó là cái cám dỗ về quyền lực. Khi đã có quyền lực thì sẽ có danh lợi và những cái đi theo. Và rồi gì nữa? Nó đưa Chúa Giêsu lên Jerusalem, đặt người trên nóc đền thờ. Và nó nói rằng nếu ông là con Thiên Chúa thì đứng đây mà gieo mình xuống đi, vì Thiên Chúa truyền cho các thiên sứ giữ gìn ông, rồi thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng ông. Có Thiên Chúa mà, ông sợ gì? Một cám dỗ về cái danh, một cái cám dỗ về sứ vụ của Chúa Giêsu muốn thực hiện theo kiểu của con người, là dùng quyền năng, quyền phép để cứu độ của con người. Mà quyền năng đó theo kiểu trần gian. Rõ ràng ba cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu trong thân phận con người, Chúa Giêsu sẽ phải đối diện với cám dỗ. Cho nên cám dỗ không phải là tội. Và Chúa Giêsu đã vượt qua cơn cám dỗ này bằng cách nào, thưa anh chị em? Thưa, cả ba cám dỗ Chúa Giêsu đều dùng lời Chúa. Cám dỗ bị nhu cầu vật chất như có lời chép rằng: người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Thánh Matthew sẽ nói rõ hơn: người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chúa Giêsu đã dùng lời Chúa để vượt qua cái nhu cầu, bởi vì trong con người còn có cái nhu cầu thiêng liêng, đó chính là lời Chúa. Và để vượt qua cái quyền lợi, danh vọng, Chúa Giêsu cũng dùng lời Chúa, như có lời chép rằng: ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ thờ phượng một mình người mà thôi. Rõ ràng khi chúng ta đặt Thiên Chúa lên trên hết và chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa thì sẽ vượt qua cái quyền lực, bởi vì quyền lực trên trần gian đều xuất phát từ Thiên Chúa là để phục vụ con người, chứ không phải để trà đạp và trấn áp kẻ khác. Về cái danh, Chúa Giêsu cũng đã dùng lời Chúa mà nói rằng: như có lời chép rằng, người chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Nói rằng xuyên qua ba cám dỗ, Chúa Giêsu đều dùng lời Chúa. Và trong cái cuốn sách gọi là Jesus Christ of Nazareth của Đức Giáo Hoàng Benedicto, Ngài có nói rằng những cơn cám dỗ của Chúa Giêsu chính là thâu tóm những cơn cám dỗ của Adam trong vườn địa đàng và cơn cám dỗ của dân Israel trong sa mạc. Những cơn cám dỗ đó là để nói về sứ vụ của Chúa Giêsu đã vâng phục Thánh Chúa Chúa Cha, và Ngài đã vượt qua bằng cách là vâng phục cho đến chết. Và vì thế, kính thưa cộng đoàn, chúng ta được mời gọi để bước theo Chúa Giêsu vào trong hoang địa khi chúng ta bước vào trong 40 ngày mùa chay thánh này, là chúng ta sẽ phải đối diện với những cơn cám dỗ mà chúng ta sẽ phải gặp. Như tôi nói, cám dỗ không phải là tội, nó là một thử thách nếu như chúng ta thưa vâng với nó và thỏa hiệp với nó. Nếu nó sẽ là một cái cơ hội để chúng ta thưa không với nó, thì chúng ta sẽ có công đức chứa Chúa, bởi vì chúng ta là một nhân phẩm, là một phẩm giá của một Kitô hữu. Chúng ta có tự do và lý trí, có sức mạnh của Chúa. Và khi chúng ta vượt thắng cám dỗ bằng chính lời của Chúa, thì chúng ta sẽ có công trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta sống xứng đáng phẩm giá của một Kitô hữu. Và vì thế không gì khác hơn, vẫn biết rằng ngày hôm nay đứng trước cám dỗ, chúng ta thường có hai cái tâm lý. Một là chúng ta sợ, hai là chúng ta thích. Sợ là bởi vì khi chúng ta thưa vâng, ưng thuận, thì chúng ta sẽ chống trái với luật của Chúa, trái với lương tâm. Khi chúng ta sử dụng cái nhu cầu của chúng ta trái với luật của Chúa, nhu cầu về vật chất, nhu cầu thỏa mãn thân xác của mình, cái nhu cầu muốn đạt được quyền lợi bất chấp quyền lợi trên người khác, hoặc là chúng ta chỉ sử dụng danh mà đi vu khống người khác, những cái cơn cám dỗ đó làm cho chúng ta sợ. Nhưng bên cạnh đó, những cám dỗ lại làm cho chúng ta vui thích, bởi vì chúng ta từ chối nó thì quá hối tiếc. Trở lại câu chuyện người đàn ông có thể không dám giết vợ vì sẽ trở thành bất nhân bất nghĩa, cũng chẳng dám mắng chửi cha mẹ vì trở thành bất hiếu. Anh ta đã chọn rượu, và chúng ta thấy từ rượu đó nó sinh ra mờ lý trí và không kiểm soát được những cái cảm xúc của mình. Thì đến một lúc nào đó, thưa anh chị em, một khi đã ưng thuận và thỏa hiệp với cám dỗ thì đi đến tội trọng rất dễ dàng. Và vì thế chúng ta được mời gọi cầm lấy vũ khí như Chúa Giêsu là lời của Chúa. Vậy thì mỗi ngày chúng ta có đọc lời Chúa không? Mỗi ngày chúng ta có lắng nghe lời Chúa như một cái vũ khí sức mạnh thiêng liêng để chúng ta vượt thắng cám dỗ không? Hay chúng ta nghe những lời người khác, nghe lời dụ dỗ, nghe những lời ngon ngọt, nghe những lời dễ thấm vào tai chúng ta, thỏa mãn cái thân xác của mình hơn là nghe lời Chúa? Thì thử hỏi làm sao chúng ta có thể thắng được những cơn cám dỗ? Phương tiện thứ hai đó là cầu nguyện. Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ: thần trí thì mạnh mẽ nhưng thân xác thì yếu đuối, anh em hãy cầu nguyện và tỉnh thức. Mỗi ngày chúng ta dành giờ với Chúa bao nhiêu? Trước khi đi ngủ, chúng ta có dành 5-10 phút với Chúa để tĩnh lặng trong tâm hồn không? Chúng ta có đọc kinh lần chuỗi như một cái phương thế để vượt thắng cám dỗ không? Hay là vì quá mệt mỏi cho công việc, hay là vì chạy theo thú vui không còn nghĩ đến việc cầu nguyện nữa, thì ma quỷ sẽ lợi dụng ngay những lúc đó mà nó sẽ đánh vào chính lúc chúng ta đang yếu đuối. Phương thế cầu nguyện làm phương thế để chúng ta ý thức rõ chúng ta không thể chiến thắng cám dỗ, nhưng chúng ta cần Chúa, cần Chúa để lướt thắng cám dỗ. Và cuối cùng, thưa anh chị em, để lướt thắng cám dỗ, xin đừng nuôi dưỡng những cám dỗ hoặc là những tội nhẹ. Chúng ta nuôi dưỡng những ý tưởng bậy bạ, xấu xa, nuôi dưỡng những hận thù, nuôi dưỡng ý trả thù, nuôi dưỡng những niềm thỏa mãn đam mê thể xác, là chúng ta đang nuôi dưỡng cái con vật mà nó sẽ đánh gục chúng ta. Bởi vì tư tưởng sẽ dẫn đến hành động. Cho nên nếu nuôi dưỡng, hãy nuôi dưỡng những sự tốt lành, nuôi dưỡng điều thiện, nuôi dưỡng những điều mang lại lợi ích thiêng liêng cho chúng ta, cho người khác, nuôi dưỡng lời Chúa trong đầu của chúng ta, để từ đó từng cử chỉ lời ăn tiếng nói, từ hành xử của chúng ta đều là những hành xử xuất phát từ trong cái tâm thiện, tâm hảo và cái tâm lành chúng ta. Xin Chúa Giêsu Kitô đấng mà chúng ta một lát nữa đây rước lấy, xin lời Chúa ngày hôm nay mà chúng ta đang lắng nghe trở thành sức mạnh và khí cụ mạnh mẽ để chúng ta đối diện với cám dỗ, thưa không với nó. Để đối diện với cám dỗ, chúng ta không thỏa hiệp với nó, hầu cuộc sống tâm hồn của chúng ta bình an và chắc chắn rằng phần thưởng của chúng ta là hạnh phúc. Xin Chúa Giêsu nguồn sức mạnh ở cùng chúng ta. Amen.